Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 5 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước tới thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 5.
Khai mạc hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam.
Sơ tán 338 công dân Việt Nam tại khu vực giao tranh phía Bắc Myanmar về nước an toàn.
Lượng khí thải CO2 toàn cầu đạt hơn 40 tỷ tấn trong năm 2023.
Hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2023, ngày hôm nay mùng 5 tháng 12, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 5, địa bàn có vị trí chiến lược rất quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại ở khu vực miền Trung Tây Nguyên. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước đề nghị Quân khu 5 tập trung nghiên cứu, quán triệt, nhận thức sâu sắc nghị quyết Trung ương 8 khóa 13 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế xã hội trên các địa bàn chiến lược.
Đặc biệt cần nắm chắc, phân tích, đánh giá và dự báo chính xác tình hình, nhất là những diễn biến liên quan đến quốc phòng, an ninh trên địa bàn quân khu, chủ động kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, có đối sách phù hợp, kiên quyết không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc. Trước đó, vào sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới thăm kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu tại Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574, quân khu 5.
Sáng nay mùng 5 tháng 12, tại thủ đô Viêng Chăn, Lào, đã diễn ra lễ khai mạc trọng thể và phiên toàn thể đầu tiên của hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam, gọi tắt là CLV lần thứ nhất. Hội nghị có sự tham dự của hơn 350 đại biểu là đại biểu Quốc hội, đại diện các bộ ngành và địa phương của ba nước, đại diện của Ngân hàng Thế giới WB, Cơ quan Phát triển của Liên Hợp Quốc UNDP, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, các cơ quan hợp tác quốc tế của Nhật Bản JICA và Hàn Quốc COICA. Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Lào Saisomphom Phomvihan, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự hội nghị.
Tại phiên toàn thể thứ nhất, Chủ tịch Quốc hội ba nước Campuchia, Lào và Việt Nam chia sẻ đánh giá việc thành lập hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa ba nước. Ba Chủ tịch Quốc hội khẳng định cam kết tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác và đối tác nghị viện nhằm duy trì hợp tác chặt chẽ cùng có lợi giữa Quốc hội ba nước, qua đó vun đắp tình hữu nghị đoàn kết, thúc đẩy hợp tác toàn diện trên mọi lĩnh vực của ba nước.
Ngay trước lễ khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Chủ tịch Quốc hội Lào Saisomphom Phomvihan và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Quân Sudari đã chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sirisulit. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh hội nghị là mốc son quan trọng hiện thực hóa thỏa thuận người đứng đầu ba đảng, tạo thêm cơ chế cấp cao mới, tạo thế kiêng ba chân, góp phần đem lại phồn vinh cho người dân ba nước cùng các nước ASEAN, bảo đảm hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tin tưởng kết quả hội nghị lần này sẽ là cơ sở tốt để Việt Nam chuẩn bị tổ chức hội nghị tiếp theo. Hai Chủ tịch Quốc hội Campuchia và Việt Nam khẳng định sẵn sàng ủng hộ, hỗ trợ Lào đảm nhiệm thành công cương vị Chủ tịch IPA 2024.
Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, ngày 4 tháng 12, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan trong nước cùng các nước đối tác sơ tán 338 công dân Việt Nam bị mắc kẹt tại khu vực giao tranh phía Bắc Myanmar về nước an toàn. Thực hiện chủ trương nhân đạo của nhà nước Việt Nam và nhằm bảo đảm an toàn tối đa tính mạng của công dân, toàn bộ chi phí đưa công dân về nước được Chính phủ chi trả. Cho đến nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar đã thống kê được hơn 800 người là công dân Việt Nam, được cấp giấy tờ đi lại và đủ điều kiện để đưa về nước trong đợt này.
Thống kê của Cục An toàn Thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông, trong 6 tháng đầu năm 2023, số vụ lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam đã tăng 64,78% so với cùng kỳ năm ngoái. Vì vậy, Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng khuyến cáo 5 hình thức lừa đảo trực tuyến phổ biến hiện nay gồm biên lai chuyển khoản giả, mua hàng tích điểm nhận thưởng, vay tiền online với thủ tục đơn giản, mời chào mở thẻ tín dụng online, yêu cầu đóng phí xác nhận số dư bị treo. Bộ Công an đã có khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân cho đối tượng không quen biết, cẩn trọng trước khi quét mã QR, đặc biệt cảnh giác với các mã QR được dán hoặc chia sẻ ở những nơi công cộng hoặc gửi qua mạng xã hội, email.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Trị, tổng chiều dài sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn tỉnh chưa được khắc phục xử lý là hơn 133 km, trong đó có 62,5 km sạt lở đặc biệt nguy hiểm, gần 73 km sạt lở nguy hiểm. Vì vậy, tỉnh Quảng Trị đề xuất Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xem xét báo cáo Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ 1.214 tỷ đồng để đầu tư 62,5 km kè chống sạt lở bờ sông, bờ biển tại các khu vực sạt lở đặc biệt nguy hiểm. Trong đó, bờ sông Thạch Hãn, đoạn đi qua thị xã Quảng Trị và huyện Triệu Phong bị sạt lở với chiều dài là 14,5 km, ảnh hưởng đến nhiều hộ dân và công trình, cần đến 750 tỷ đồng để xây dựng kè khắc phục.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng ngày 6 tháng 12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3 đến cấp 4. Khu vực Bắc Bộ trời tiếp tục rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến từ 15 đến 18 độ C. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 13 đến 15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Báo cáo ngân sách carbon toàn cầu cho thấy lượng khí thải CO2 từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch dự kiến sẽ đạt mức cao kỷ lục trong năm 2023, làm trầm trọng thêm tình trạng biến đổi khí hậu và gây ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan tàn khốc hơn. Báo cáo này do các nhà khoa học từ hơn 90 tổ chức thực hiện và được công bố vào ngày 5 tháng 12 tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ 28 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP28 đang diễn ra tại Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Báo cáo nêu rõ, ước tính lượng khí thải từ việc sử dụng đất, lượng khí thải CO2 toàn cầu sẽ đạt tổng cộng là 40,9 tỷ tấn trong năm nay.
Theo hãng thông tấn TASS, hôm nay 5 tháng 12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu tại lễ đón tiếp đại sứ nước ngoài mới. Ông Putin đã nhấn mạnh rằng tình trạng quan hệ đóng băng hiện tại với Đức không phải do Nga chủ động. Điều này không có lợi, không mang lại lợi ích cho cả Moscow và Berlin. Nhưng trước hết, theo ông Putin, Đức là nước chịu thiệt hại nặng nề nhất. Ông Putin cũng khẳng định Moscow luôn chủ trương xây dựng quan hệ Nga-Đức trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng lợi ích của nhau. Những mối quan hệ này không chỉ quan trọng đối với hai nước mà còn đối với cả châu Âu.
Ngày 4 tháng 12, Ukraine cho biết nước này đã xuất khẩu được khoảng 7 triệu tấn hàng hóa thông qua Biển Đen, gấp hơn 5 lần so với khối lượng thông báo cách đây hơn 1 tháng. Trong số hàng hóa này có gần 5 triệu tấn là các mặt hàng nông sản của Ukraine. Theo Bộ Tái thiết Ukraine, hiện có 31 tàu đang neo đậu tại 3 cảng của Ukraine và 30 tàu khác đang di chuyển theo cả hai phía thông qua hành lang trên Biển Đen. Trước đó, vào ngày 27 tháng 10, Ukraine thông báo đã xuất khẩu được 1,3 triệu tấn hàng hóa thông qua hành lang trên Biển Đen kể từ tháng 8. Điều này cho thấy chỉ trong vòng hơn 1 tháng, số hàng hóa được vận chuyển qua hành lang trên Biển Đen đã tăng mạnh. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đã hoan nghênh kết quả này.
Bộ Giáo dục Trung Quốc ngày 5 tháng 12 thông báo đã ra lệnh triển khai hệ thống giám sát dịch tễ học trong các trường học và nhà trẻ để tiến hành kiểm tra sức khỏe hàng ngày của học sinh trong bối cảnh bệnh hô hấp ở trẻ em gia tăng. Ban giám hiệu nhà trường cũng được khuyên nên hợp tác và tham khảo ý kiến của cơ quan y tế địa phương. Giáo viên được khuyến khích dạy học sinh không thể đến trường thông qua nền tảng trực tuyến. Trước đó, ngày 26 tháng 11, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết tình trạng gia tăng liên tục các ca mắc bệnh hô hấp cấp tính gần đây ở nước này là do nhiều mầm bệnh đường hô hấp khác nhau gây ra.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Mới đây, Tổ chức Du lịch Thế giới đã vinh danh Tân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình là làng du lịch tốt nhất thế giới. Đây là địa phương duy nhất của Việt Nam được bầu chọn trong danh sách 260 làng du lịch đến từ 60 quốc gia. Danh hiệu này đã là niềm vui lớn. Song người dân làng du lịch Tân Hóa xác định phải giữ vững các tiêu chí, tiếp tục nâng cao và đa dạng các dịch vụ du lịch nhằm phục vụ du khách trong nước và quốc tế ngày càng tốt hơn.
Tân Hóa là xã miền núi của huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, được thiên nhiên ban tặng nhiều cảnh quan hùng vĩ cùng những nét văn hóa đặc sắc. Song, đây được coi là vùng rốn lũ khi thường xuyên ngập chìm trong nước lũ. Thích ứng thời tiết với mô hình du lịch trải nghiệm cuộc sống mùa lũ lụt cũng là một giải pháp để chung sống dựa vào thiên nhiên một cách bền vững. Chị Trần Thị Lan, ngụ tại làng du lịch Tân Hóa chia sẻ.
Và tôi và mọi người dân ở đây rất là vui mừng khi được làng của chúng tôi được công nhận là du lịch tốt nhất thế giới. Tôi và mọi người ở đây rất là hy vọng là sau cái lần này thì có nhiều khách biết đến làng của chúng tôi hơn, cuộc sống được cải thiện tốt hơn, kinh tế được nâng cao hơn.
Đến Tân Hóa, du khách được trải nghiệm đời sống của người dân bản địa giữa những dãy núi đá vôi hùng vĩ và cả những thung lũng bao la. Tuy nhiên, cảnh sắc mới là một phần. Còn lại là những trải nghiệm về sự yên bình của làng quê, sự hồn hậu của con người và bản sắc văn hóa đặc trưng của cộng đồng nơi đây.
Giờ đây mình làm du lịch thì có khách thì mình đón tiếp niềm nở, thì khách đến thì mình phải dọn phòng dọn chi để tiếp khách, thì cà phê nước cho đầy đủ để cho khách ở cho thoải mái.
Mỗi người dân là một tuyên truyền viên, là một trưởng dẫn viên giới thiệu về các bản sắc, rồi các cái vẻ đẹp, các văn hóa độc đáo của làng Tân Hóa.
Việc Tân Hóa được vinh danh là một trong những làng du lịch tốt nhất thế giới chỉ là bước đầu trong phát triển du lịch nơi đây. Ông Đinh Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Minh Hóa nhận định, giải thưởng danh giá này là cơ hội để Tân Hóa trở thành điểm sáng của du lịch Quảng Bình nói riêng và Việt Nam nói chung.
Cái thứ nhất là tập trung nâng cao chất lượng các cái tiêu chí mà để công nhận là làng du lịch tốt nhất thế giới. Cái thứ hai nữa là chúng tôi sẽ tăng cường cái việc tuyên truyền, vận động bà con nhân dân giữ gìn, bảo tồn, phát huy các cái giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa của làng quê, của quê hương.
Tỉnh Quảng Bình cũng đang từng bước xây dựng làng du lịch Tân Hóa thành mô hình du lịch thích ứng với thời tiết kiểu mẫu ở Việt Nam. Đây cũng sẽ là mô hình liên kết hiệu quả giữa doanh nghiệp và cộng đồng để cùng nhau phát triển, từng bước hoàn thiện và đa dạng hóa các dịch vụ, trải nghiệm tại Tân Hóa, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.